From the Conference Center at Temple
tại Khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City. Đây là phiên họp chiều thứ bảy của Đại hội Chúa Mương, ban niên kỳ thứ 187 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, với những người được nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền Chúa Mương và các chức sắc Chúa Mương của Giáo hội. Phần âm nhạc trong phiên họp này do một cả đoàn giới trẻ từ các giáo khu ở khu vực Midvale và Sandy, Utah đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng, cấm tái, sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy phép. Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf, đệ nhị cố vấn, trong đệ nhất chủ tịch đoàn sẽ điều khiển phiên họp này. Thưa các anh chị em, chúng tôi chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp chiều thứ bảy của Đại hội Chúa Mừng Ban Niên Kỳ thứ 187 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi gửi tình yêu thương của mình đến Chủ tịch Thomas S. Monson đang theo dõi buổi họp này tại nhà của ông. Chủ tịch Monson, chúng tôi yêu mến ông. Chúng tôi xin gửi lời chào đến tất cả những người đang có mặt tại đây hoặc những người đang tham dự đại hội này qua đài truyền hình, đài phát thanh hoặc mạng Internet. Chúng tôi cũng chào mừng những người đang theo dõi buổi họp này tại những trung tâm giáo khu ở nhiều nơi khác trên thế giới. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do một cả đoàn của giới trẻ từ các giáo khu ở Midvale và Sandy, Utah đảm trách dưới sự hướng dẫn của Leah Tarrant với Linda Margetts đánh đại phong cầm. Các đoàn sẽ mở đầu buổi họp này với bài hát Hỡi các con gái của Chúa Trời, hãy cùng đến đây. Sau đó, Angela Lawrence Cornbridge thuộc nhóm trong số thầy 70 sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu.
Call me children of God.
Thưa Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con rất được phước để sống trong ngày nay và được họp với nhau ở đây với nhau. Chúng con có phúc công trọn vẹn và lời trong Thánh Theo và những vị tiên tri tại thế và bằng lời của Thánh Linh của Ngài. Chúng con rất cảm ơn và biết ơn cho con Ngài Chúa Giêsu Kitô. Chúng con biết ơn cho sự phục hồi của phúc âm và những giáo ước về giao lễ chúng con được có. Chúng con cảm ơn Thượng Đế cho vị tiên tri tại thế và xin ban phước ông sẽ biết tình yêu thương chúng con có cho ông.
Thou hast said that as well might man put forth his puny arm to turn back the mighty Missouri River in its decreed course.
Ngài cứ ban chúng con rất nhiều và chúng con rất biết ơn lên Ngài cho những phước lành mà chúng con được có trong những ngày sau cùng này. Xin ban phước chúng con trong đại hội chúc mừng này, chúng con cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Giờ đây, Chủ tịch Henry B. Eyring, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn sẽ để trên tên của các chức sắc chư mương và các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng của giáo hội để biểu quyết tán trợ.
Thưa các anh chị em, giờ đây tôi sẽ đệ trình với các anh chị em tên của các vị thẩm quyền trung ương, các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng và các chủ tịch đoàn tổ chức bổ trợ của giáo hội để các anh chị em biểu quyết tăng trợ. Xin đề nghị rằng chúng ta tăng trợ Thomas Spencer Monson là vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải và là chủ tịch của giáo hội các thánh hưởng ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Henry Benyon Eyring là đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn và Dieter Frederick Uchtdorf là đệ nhị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn. Những ai tăng trợ xin nhớ tay lên. Những ai phản đối nếu có cùng xin nhớ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tăng trợ Russell Marion Nelson là chủ tịch của nhóm thứ 6 12 vị sứ đồ. Và sau đây là các thành viên của nhóm thứ sáu đó.
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, R. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, and Dale G. Renland.
Những ai tăng trợ, xin nhớ tay lên. Có ai phản đối không, xin cho biết. Xin đề nghị rằng chúng ta tăng trợ các cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn và nhóm thứ số 12 vị sứ đồ và các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải. Tất cả những ai tăng trợ, xin nhớ tay lên. Ngược lại nếu có, cũng xin nhớ tay lên. Hai anh cả Donald L. Ahostrom và Richard J. Mines đã được giải nhiệm từ sự phục vụ với tư cách là thành viên của chủ tịch đoàn nhóm thứ số thầy 70. Tất cả những ai muốn bày tỏ lòng biết ơn các em thẩm quyền này về sự phục vụ của họ, xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tăng trợ hai anh cả Juan Ueseda và Patrick D. Kieran đã được kêu gọi đẩy phục vụ với tư cách là thành viên trong chủ tịch đoàn nhóm thứ số thầy 70. Những ai sẵn lòng tăng trợ các anh em thẩm quyền này trong nhiệm vụ mới của họ, xin nhớ tay lên. Có ai phản đối không, xin cho biết. Xin đề nghị rằng chúng ta giải nhiệm với lòng biết ơn về sự phục vụ tận tâm của các anh cả Stanley G. Ellis, Larry R. Lawrence và W. Craig Zwick là các thầy 70 có thẩm quyền trung ương và chỉ điện họ là các thẩm quyền trung ương danh hiệu. Nhưng ai muốn cùng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn các anh em thẩm quyền này về sự phục vụ xuất sắc của họ, xin nhớ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta giải nhiệm những người sau đây với tư cách là các nhóm trục số thể 70 và thông quyền gia vùng.
Angel J. Alarcón, Windsor Balderrama, Christopher Charles, Robert M. Call, Jean R. Chittister, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Peter F. Evans, Francisco D. A. Granja, Yuri A. Gushin, Clifford T. Harbertson, Anfioque Udu Leon, Luis M. Leal, Alexandro Lopez, El Jean-Claude Maibaya, Declan O. Madu, Alexander T. Mestre, Jared R. Ocampo, Andrew M. O'Riordan, Jesus A. Ortiz, Abernay V. Opajaro, Su Hong Pan, Robert C. Reen, Jorge Luis Romeo, Jorge El Saldivar, Sidu Schmeil, Aline Spanos, Moroni B. Torgan, Stephen L. Toronto, Ricardo Valladares.
Những ai muốn cùng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn vì sự phục vụ xuất sắc của họ, xin nhờ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tăng trợ Torben Engberg phục vụ với tư cách là thầy bài mới có thẩm quyền giao vùng. Tất cả những ai tăng trợ xin nhờ tay lên. Các ai phản đối, xin cho biết. Xin đề nghị rằng chúng ta tăng trợ các vị thẩm quyền trung ương, các thầy bài mới có thẩm quyền giáo vùng và các chủ tịch đoàn tổ chức bổ trợ trung ương hiện đang được cao thành. Tất cả những ai tăng trợ xin nhờ tay lên. Ngược lại nếu có, cũng xin nhờ tay lên. Những người nào phản đối bất cứ sự đề nghị tăng trợ nào, xin hãy liên lạc với chủ tịch giáo khu của họ. Thưa các anh chị em, chúng tôi cảm ơn đức tin và những lời cầu nguyện liên tục của các anh chị em thay cho các vị lãnh đạo của giáo hội.
Thank you, President Irene.
Xin cảm ơn Chủ tịch Irene. Giờ đây, cả đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức linh khúc I'm Trying to Be Like Jesus và bài hát He Sent His Son. Sau bài hát xong, chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của anh cả Gary Stevenson thuộc nhóm trục số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo bài nói chuyện của ông sẽ là bài nói chuyện của anh cả Ann Stephen W. Owen đang phục vụ với tư cách là chủ tịch trung ương hội thiếu niên. Sau đó, anh cả Quentin L. Cook thuộc nhóm trục số 12 vị sứ đồ sẽ ngỏ lời cùng chúng ta.
Trying to be like Jesus.
Vào ngày 21 tháng 8 năm nay, đã xảy ra hai sự kiện hiếm hoi thu hút sự chú ý của mọi người trên thế giới. Sự kiện thứ nhất là lễ sinh nhật thứ 90 của vị tiên tri yêu giáo của chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson. Và lúc đó tôi đang đi công tác ở khu vực Thái Bình Dương và xúc động khi thấy các thánh hữu ở Úc, Vanuatu, New Zealand và Polynesia thuộc Pháp không những biết được điều quan trọng này của cá nhân ông mà họ còn hân hoan ăn mừng. Tôi cảm thấy may mắn được chia sẻ cách biểu lộ chân thành về đức tin và tình yêu thương của họ dành cho vị nhân này. Thật là một nguồn soi dẫn để thấy được mối liên hệ các thánh hữu ngày sau chia sẻ với vị tiên tri của họ. Dĩ nhiên, Chủ tịch Monson khi nhận biết những người muốn chúc mừng sinh nhật ông đã mô tả một món quà sinh nhật lý tưởng. Hãy tìm một người nào đó đang gặp khó khăn, bị bệnh hoặc cô đơn và làm điều gì đó giúp đỡ họ. Đó là tất cả những gì tôi muốn. Thưa Chủ tịch Monson, chúng tôi yêu mến và tán trợ Chủ tịch. Một sự kiện hiếm hoi và tuyệt vời khác xảy ra trong cùng một ngày đó và lôi cuốn hàng triệu người trên toàn cầu là nhật thực toàn phần. Đây là lần đầu tiên một nhật thực như vậy đã đi chuyển ngang qua cả Hoa Kỳ trong 99 năm. Anh chị em có bao giờ thấy nhật thực chưa? Có lẽ một nhật thực toàn phần xảy ra khi mặt trăng di chuyển giữa trái đất và mặt trời, gần như che khuất hết mọi ánh sáng từ mặt trời. Điều này thật là kỳ diệu. Đối với tôi, nếu các anh chị em tưởng tượng mặt trời có kích thước của một bánh xe đạp thông thường, mặt trăng nếu được so sánh với mặt trời thì chỉ có kích thước của một viên sỏi nhỏ mà thôi. Làm thế nào một nguồn gốc thật sự của hơi ấm ánh sáng và sự sống có thể bị che khuất rất nhiều bởi một vật gì đó có kích thước không đáng kể? Mặc dù lớn hơn mặt trăng đến 400 lần, mặt trời cũng cách xa trái đất 400 lần. Từ góc nhìn của trái đất, vị trí này làm cho mặt trời và mặt trăng dường như có cùng kích thước. Khi hai thiên thể này ở vị trí thẳng hàng theo đúng góc độ, thì mặt trăng dường như hoàn toàn che khuất mặt trời. Bạn bè và gia đình của tôi ở trong khu vực có nhật thực toàn phần đã mô tả cách ánh sáng đã được thay thế bằng bom tối, các vì sao hiện ra và chiếm ngừng hot, không khí trở nên lạnh giá khi nhiệt độ trong khu vực xảy ra nhật thực có thể giảm hơn 30 độ F. Họ mô tả một cảm giác kinh hoàng, ngạc nhiên và thậm chí lo lắng vì biết rằng nhật thực gây ra một số mối nguy hiểm. Tuy nhiên, họ đều rất cẩn thận để ngăn ngừa mắt bị hỏng vĩnh viễn hoặc bị mù lòa vì nhật thực trong lúc xảy ra nhật thực. Họ đã được an toàn vì họ đeo kính được, trang bị với các thao kính lọp đặc biệt để bảo vệ mắt khỏi những tác hại có thể xảy ra. Tương tự như mặt trăng rất nhỏ bé có thể che khuất mặt trời, lồng lẫy ngăn chặn ánh sáng và sự ấm áp của mặt trời, nhật thực về mặt thuộc linh cũng có thể xảy ra khi chúng ta cho phép những trở ngại nhỏ nhặt phải gây phiền toái rắc rối. Những điều này chúng ta gặp trong đời sống hàng ngày của mình chiếm sự chú ý của chúng ta đến mức chúng ngăn chặn tầm quan trọng. Anh cả Neil K. A. Maxwell bàn rộn thêm về lời suy diễn này khi ông nói, ngay cả một vật gì đó nhỏ như ngón tay cái của một người khi được đặt rất gần mắt thì có thể làm cho người ấy không thấy được mặt trời to lớn. Tuy nhiên, mặt trời vẫn còn đó. Người ấy đã tự làm cho mình không thấy. Khi tập trung quá nhiều vào những điều khác, đặt chúng đầu tiên thì chúng ta che khuất tầm nhìn của chúng ta hướng tới thiên thượng. Rõ ràng là không ai trong chúng ta muốn cố tình che khuất tầm nhìn của mình hướng tới thiên thượng hoặc cho phép nhật thực về phần thuộc linh xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Tôi xin chia sẻ một số ý nghĩ mà có thể giúp chúng ta trong việc ngăn ngừa các nhật thực về phần thuộc linh mà gây tổn hại vĩnh viễn phần thuộc linh của chúng ta. Các anh chị em nhớ phần mô tả của tôi về kinh mắt đặc biệt được sử dụng để bảo vệ những người xem nhật thực để khỏi bị hóng mắt hoặc thậm chí còn mù lòa vì nhật thực không. Chúng ta hãy xem xét một số ví dụ với những lời của các vị tiên tri ghi khác trong lòng mình và Đức Thánh Linh đấng tư vấn của mình. Chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng thiên thượng bị ngăn chặn một phần bằng cặp kính phúc âm để tránh sự tai hại của nhật thực về phần thuộc linh. Vậy thì chúng ta đeo mắt kính phúc âm như thế nào? Dưới đây là một số ví dụ. Mắt kính phúc âm cho chúng ta biết rằng Chúa muốn chúng ta dự phần thiệt thánh mỗi tuần và Ngài muốn chúng ta hợp thánh tu và cầu nguyện hàng ngày.
Mà kinh này cũng cho chúng ta biết rằng Satan sẽ cám dỗ chúng ta không làm những điều này, và nó tìm cách lấy đi quyền tư quyết của chúng ta qua những điều sao lãng và những cám dỗ của thế gian. Ngay cả trong thời của Job, cũng có một số người có lẽ gặp phải nhật thực về phần thuộc linh. Được mô tả là khi ban ngày họ gặp tối tăm, đang lúc trưa họ rời đi như trong đêm tối. Thưa các anh chị em, khi tôi nói đến việc nhìn qua xuyên cặp kính phúc âm, tôi không ám chỉ rằng chúng ta không thừa nhận hoặc thảo luận những thử thách mà chúng ta gặp phải, hoặc chúng ta vui vẻ bước đi, không biết gì về những cái bẫy và những điều xa xa mà kẻ thù đã đặt trước chúng ta. Tôi không nói về việc mang lên vạt che chắn, mà hoàn toàn trái lại. Tôi đề nghị chúng ta nên nhìn vào những thử thách qua những tháo kính phúc âm, quan điểm là khả năng để nhìn thấy tất cả các thông tin liên quan trong một mối quan hệ có ý nghĩa. Một quan điểm phúc âm mở rộng tầm nhìn của chúng ta đến một cái nhìn vĩnh cửu. Các em sẽ thấy ánh sáng rực rỡ hơn mà các anh chị em không thể nhìn thấy nếu không có cặp kính đó. You will see brighter light that you could not see without them. Trước sự thay, không phải chỉ điều tiêu cực mới có thể gây ra một nhật thực về mặt thuộc linh trong cuộc sống của chúng ta. Thường thường, những nỗ lực đáng khâm phục hay tích cực mà chúng ta tận tâm, công hiến đều có thể quá gần, đến nỗi chúng ngăn chặn ánh sáng phúc âm và mang đến bom tối. Những mối hiểm nguy hoặc điều sao lãng này có thể gồm có học vấn và sự thịnh vượng, quyền lực và ảnh hưởng, tham vọng, thậm chí tài năng và ân tử. Chủ tịch Dr. đã dạy rằng, bất cứ đức hạnh nào khi thai quá cũng đều có thể trở thành tội lỗi, đến một mức nào đó, những thành thích có thể trở thành chướng ngại vật và tham vọng có thể trở thành sợi dây thầm lặng. Tôi xin chia sẻ những ví dụ với chi tiết hơn mà có thể trở thành nguyên nhân để tranh khác nhật thực về mặt thuộc linh của chúng ta. Gần đây tôi đã nói chuyện tại Đại hội Phụ nữ ở BYU. Tôi đã mô tả công nghệ kỹ cả truyền thông xã hội tạo điều kiện cho việc truyền bá sự hiểu biết về đấng cứu rỗi đến mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc. Những công nghệ này gồm có các trang mạng xã hội như LDS.org, Mormon.org, các ứng dụng di động như là Thư viện Phúc Âm, Mormon Channel, cây gia phả và các diễn đàn truyền thông xã hội gồm có Facebook, Instagram, Twitter và Pinterest. Các diễn đàn này tạo ra hàng trăm triệu lượt thích, chia sẻ, xem, retweets và pin và đã được rất hiệu quả và có kết quả trong việc chia sẻ phúc âm với gia đình. Bất kể mọi công dụng và cách sử dụng thích hợp các công nghệ này cũng có những rủi ro liên quan đến chúng mà khi đến quá gần có thể đặt chúng ta vào một trạng thái nhật thực về mặt thuộc linh và có thể cản trở vật rỡ và sự ấm áp của phúc âm. Việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, ứng dụng dành cho thiết bị điện di động và trò chơi điện tử có thể mất rất nhiều thời gian và có thể làm giảm bớt sự giao tiếp mặt đối mặt. Việc thiếu cuộc trò chuyện cá nhân như vậy có thể ảnh hưởng đến hôn nhân, thay thế các thực hành thuộc linh có giá trị, giảm bớt sự phát triển kỹ năng xã hội, nhất là trong giới trẻ. Hai rủi ro nữa liên quan đến phương tiện truyền thông xã hội đều là thực tế được lý tưởng hóa và sự so sánh gây suy yếu. Nhiều, nếu không muốn nói là hầu hết, hình ảnh đang trên phương tiện truyền thông xã hội có khuynh hướng mô tả đời sống ở mức tốt đẹp nhất, thường không đúng thực thế. Chúng ta đều đã nhìn thấy những hình ảnh đẹp đẽ về trang trí nhà cửa, những điểm nghỉ mát tuyệt vời, hình ảnh tươi cười, chuẩn bị thực phẩm công phu, và hình ảnh về thân thể dường như không thể đạt được. Ví dụ, đây là một hình ảnh mà các chị em có thể thấy trên tài khoản phương tiện truyền thông xã hội của một ai đó. Tuy nhiên, nó không hoàn toàn mô tả hình ảnh trọn vẹn về điều thật sự xảy ra trong cuộc sống thật. Việc so sánh đời sống dường như trung bình của mình với đời sống được chỉnh sửa tốt đẹp, được chế tác hoàn hảo trên phương tiện truyền thông xã hội có thể mang đến cho chúng ta cảm giác chán nản, ghen tị và thậm chí còn thất bại. Một người đã chia sẻ nhiều hình ảnh của mình nói, có lẽ nói được phần nào. Hạnh phúc là gì nếu ta không đang hiện lên trên truyền thông xã hội? Như chị Oscar đã nhắc nhở chúng ta sáng hôm nay, thành công trong đời sống không đến từ việc có bao nhiêu lượt thích mình nhận được hoặc có bao nhiêu bạn bè hoặc người theo dõi trên truyền thông xã hội mà mình có. Tuy nhiên, điều này có liên quan đến việc có được mối quan hệ đầy ý nghĩa với người khác và thêm ánh sáng vào cuộc sống của họ. Hy vọng rằng chúng ta có thể học được cách sống một cách thực tế hơn, tìm kiếm thêm ấp hóm hình và cảm thấy ít chán nản hơn khi nhìn thấy hình ảnh mà có thể mô tả thực tế được lý tưởng hóa, vì điều đó thường dẫn đến những so sánh gây suy yếu. Sự so sánh dường như không phải là chỉ là vấn đề của thời đại chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đã cảnh cáo những người trong thời của ông rằng lừa mình đo mình không phải chỉ là vấn đề của thời đại chúng ta. Với quá nhiều cách sử dụng công nghệ thích hợp và đầy soi dẫn, chúng ta hãy sử dụng công nghệ này để giảng dạy, soi dẫn và tự nâng đỡ, cùng khuyến khích người khác để có thể trở thành con người tốt nhất, thay vì để mô tả bản thân ảo tưởng đã được lý tưởng hóa của chúng ta không. Chúng ta cũng hãy giảng dạy và cho thấy cách sử dụng công nghệ ngay chính cho thế hệ đang vươn lên và cảnh cáo những mối nguy hiểm liên quan và cách sử dụng nó một cách nguy hại. Việc xem phương tiện truyền thông xã hội và với quan điểm phúc âm có thể ngăn nó trở thành một nhật thực về phần thuộc linh thuộc cuộc sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy thảo luận về chướng ngại và của tín kiêu ngạo có từ ngàn xưa. Tín kiêu ngạo đối nghịch với lòng khiêm nhường, tức là sẵn lòng tuân phục ý muốn của Chúa. Khi có tín kiêu ngạo, chúng ta có khuynh hướng kính trọng bản thân mình hơn là kính trọng người khác, kể cả Chúa. Tín kiêu ngạo thường có tính chất đua tranh. Đó là khuynh hướng tìm kiếm đẩy có nhiều hơn và tin rằng chúng ta hay hơn người khác. Tin kiêu ngạo thường dẫn đến những cảm giác tức giận và oan ghét. Nó khiến cho một người nuôi lòng oan giận hoặc không tha thứ. Tin kiêu ngạo bị vô hiệu hóa bởi thuộc tính khiêm nhường giống như Đấng Kitô. Những mối quan hệ ngay cả với gia đình thân thiết và người thân, nhất là với gia đình và thân thiết người thân, thậm chí giữa vợ chồng, được nuôi dưỡng trong lòng khiêm nhường và bị cản trở bởi tin kiêu ngạo. Cách đây nhiều năm, một viên giám đốc điều hành của một hệ thống bán lẻ lớn gọi điện cho tôi để nói về công ty của ông đã bị một trong những đối thủ cạnh tranh mua lại. Anh ta và nhiều nhân viên khác ở trụ sở chính đã vô cùng lo lắng rằng họ sẽ có thể bị mất việc làm. Vì biết rằng tôi quen biết nhiều với ban quản trị tham niên của công ty sắp mua lại, nên anh ta hỏi liệu tôi có sẵn lòng giới thiệu lẫn gửi gắm giùm anh ta không, thậm chí còn yêu cầu sắp xếp một buổi họp cho anh ta. Anh ta kết thúc với câu hỏi, câu nói như sau, anh có biết người ta nói sao không? Người hiền lành sẽ bị thiệt thòi. Tôi hiểu câu nói của anh ấy dường như là hóm hỉnh. Tôi hiểu đó là câu nói đùa. Nhưng có một nguyên tắc quan trọng mà tôi cảm thấy cuối cùng có thể được sử dụng cho anh ta. Tôi đáp, thật ra, đó không phải là điều người ta nói. Trong thực tế là hoàn toàn ngược lại. Người ta nói là kẻ như mì sẽ được thừa hưởng thế gian. Theo kinh nghiệm của tôi trong giáo hội cũng như trong suốt sự nghiệp chuyên môn của mình, một số người vĩ đại và hiệu quả nhất mà tôi biết đều ở trong số người hiền lành và khiêm nhường nhất. Lòng khiêm nhường và hiền lành tương quan chặt chẽ với nhau. Cầu xin cho chúng ta nhớ rằng không ai được chấp nhận trước mặt Thượng Đế ngoài những người như mì và khiêm tốn trong lòng. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta có thể tránh nhật thực về phần thuộc linh của tính kiêu ngạo bằng cách tiếp nhận đức tính khiêm nhường. Nói tóm lại, quả thật, nhật thực là một hiện tượng đáng chú ý của thiên nhiên, trong đó vẻ đẹp, sự ấm áp và an náng mặt trời có thể bị che khuất hoàn toàn bởi một vật thể tương đối không đáng kể, gây ra bóng tối và lạnh giá. Một hiện tượng tương tự có thể được lặp lại theo ý nghĩa thuộc linh khi mà các vấn đề nhỏ nhặt và không đáng kể đến quá gần và che khuất vẻ đẹp, sự ấm áp và an sáng thiên thượng của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và thay thế bằng bóng tối lạnh giá. Mắt kính được thiết kế để bảo vệ thị lực của những người trong khu vực của nhật thực toàn phần, có thể ngăn ngừa tác hại vĩnh viễn và thậm chí của sự mù lòa. Những cặp kính phúc âm bao gồm một sự hiểu biết về chương ngôn, về các nguyên tắc và giáo lễ phúc âm đến sự bảo vệ thuộc linh lớn lao hơn và sự rõ ràng cho một người nào đó tiếp xúc với những mối nguy hiểm của nhật thực về phần thuộc linh. Nếu các anh chị em khám phá ra điều gì mà dường như đang ngăn cản niềm vui và ánh sáng của phúc âm trong cuộc sống của các anh chị em, thì tôi mời các anh chị em nhìn qua thao kiến của phúc âm và đừng cho phép những vấn đề không quan trọng về vùng vặt trong cuộc sống ngăn cản tầm nhìn vĩnh cửu của các anh chị em về kế hoạch hạnh phúc vĩ đại. Tôi làm chứng rằng bất kể sự cản trở mà có thể che khuất tầm nhìn của chúng ta đối với ánh sáng phúc âm, thì ánh sáng ấy vẫn còn đó. Nguồn ấm áp, lẽ thật về rực rỡ đó và phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Tôi làm chứng về mộ cha thiên thượng nhân từ, về con của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, và về vai trò của vị nam tử vô tư cách là đấng cứu rỗi, đấng cứu chuộc của chúng ta, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Cách đây vài năm, Chủ tịch Gordon B. Hinckley đã tham dự một trận đấu bóng bầu dục của một trường đại học. Ông có mặt ở đó để loan báo rằng sân vận động này sẽ được đặt tên theo tên của huấn luyện viên yêu mến lâu đời của đội, là người sắp nghỉ hưu. Đội bóng rất mong muốn được thắng trận đấu này để vinh danh người huấn luyện viên của họ. Chủ tịch Hinckley được mời vào phòng để của đội để đưa ra vài lời khích lệ, được soi dẫn bởi những lời này của ông. Nên đội đó đã thắng trận đấu đó. Hôm nay, tôi muốn nói chuyện với những người mà có thể lo lắng rằng họ đang không thắng mọi thứ trong đời sống. Dĩ nhiên, sự thật là chúng ta đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mặc dù có thể có một số đội thể thao chưa thua trận nào trong mùa đấu, nhưng không có sự hoàn hảo như vậy trong đời sống thật. Nhưng tôi làm chứng rằng đấng cứu rỗi Giêsu Kitô đã thực hiện sự chuộc tội hoàn hảo và ban cho chúng ta ân tứ hối cải, là con đường của chúng ta trở lại với một niềm hy vọng sáng lạng và một cuộc sống thành công. Chúng ta thường nghĩ đến sự hối cải là một điều đau khổ và buồn nản, nhưng kế hoạch của Cha Thiên Thượng là kế hoạch hạnh phúc chứ không phải là kế hoạch đau khổ. Sự hối cải là nâng cao tinh thần và cải tiến con người. Tội lỗi mới mang đến đau khổ. Sự hối cải là con đường giải thoát của chúng ta. Như anh cả Christofferson đã giải thích, nếu không có sự hối cải thì sẽ không có tiến triển hay cải tiến thật sự trong cuộc sống. Và dĩ nhiên, chỉ qua sự hối cải, chúng ta mới nhận được ân điển chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô và sự cứu rỗi. Sự hối cải hướng chúng ta đến sự tự do, sự tin tưởng và sự bình an. Khi nói về sự hối cải, chúng ta không chỉ nói về những nỗ lực cải tiến bản thân mình. Sự hối cải đích thực còn nhiều hơn thế nữa. Ân tứ này được soi dẫn nhờ vào đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô và quyền năng của Ngài để tha thứ tội lỗi của chúng ta. Như anh cả Renan đã dạy cho chúng ta, nếu không có đấng cứu chuộc, sự hối cải chỉ là tiến trình thay đổi đầy đau khổ để thay đổi hành vi. Chúng ta có thể tự mình cố gắng thay đổi hành vi của mình, nhưng chỉ có đấng cứu rỗi mới có thể loại bỏ vết nhơ của chúng ta và nâng gánh nặng của chúng ta lên, làm cho chúng ta có thể theo đuổi con đường vâng lời với sự tin tưởng và sức mạnh. Niềm vui hối cải còn có ý nghĩa nhiều hơn là niềm vui của việc sống một cuộc sống tốt đẹp. Đó là niềm vui của sự tha thứ, của việc được trong sạch lại và gần gũi với Thượng Đế hơn. Một khi các anh chị em đã kinh nghiệm niềm vui đó, thì không có một cảm nghĩ mãn nguyện nào bằng. Sự hối cải đích thực soi dẫn chúng ta để làm cho sự vâng lời của chúng ta thành một cam kết, một giao ước. Nó bắt đầu bằng phép báp têm và được tái lập mỗi tuần tại bữa ăn tối của Chúa là lễ tiệc thánh. Đây là kết quả của sự hối cải và đây là điều làm cho sự hối cải đáng mừng. Tôi thích câu chuyện ngụ ngông về đứa con hoang phí. Có một điều gì đó có ý nghĩa trong giây phút quan trọng đó khi mà đứa con hoang phí mới tỉnh ngộ. Khi ngồi trong một chuồng heo, nó ước gì có thể muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no. Cuối cùng nó đã nhận ra rằng nó đã lãng phí không chỉ gia tài thừa kế của cha nó không mà thôi, mà còn cả cuộc đời của nó nữa, với niềm tin rằng cha của nó có thể chấp nhận nó trở lại. Nếu không, với tư cách là một đứa con trai thì ít nhất cũng là một người tôi tớ. Nó đã quyết định bỏ lại sau lưng quá khứ nổi loạn của mình để đi về nhà. Tôi đã thường tự hỏi về con đường dài của đứa con trai đó đi về nhà. Đã có lần nào mà anh ta do dự và tự hỏi, tôi sẽ được cha tôi tiếp nhận như thế nào? Có lẽ anh ta còn quay một vài bước trở lại, chuồng heo nữa, không chừng. Hãy tưởng tượng câu chuyện sẽ khác như thế nào nếu anh ấy đã bỏ cuộc. Nhưng đức tin vẫn giữ anh ta tiến bước và đức tin giữ cho cha của anh ta, trông chờ một cách kiên nhẫn. Cho đến cuối cùng thì, khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng, cha ơi, tôi đã đảng tội với trời và với cha. Chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng, hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Thưa các anh chị em, tất cả chúng ta đều giống như đứa con trai hoang phí. Chúng ta đều phải tỉnh ngộ, thường là hơn một lần, và chọn con đường dẫn đến việc trở lại nhà. Đó là sự lựa chọn hàng ngày của chúng ta, suốt cuộc đời của chúng ta. Sự hối cải là dành cho tất cả mọi người, những người đang lang thang vào những lối cấm rồi lạc mất luôn, cũng như những người đã đi vào con đường chặt và hẹp và giờ đây cần phải tiến tới. Sự hối cải đã đặt chúng ta trên con đường đúng và giữ cho chúng ta trên con đường đúng đó. Chính là những người chỉ mới bắt đầu tin, những người đã tin trong suốt cuộc sống của họ và những người cần phải bắt đầu tin một lần nữa. Như anh cả Bernard đã dạy, hầu hết chúng ta đều hiểu rõ rằng sự chuộc tội là dành cho kẻ phạm tội. Tuy nhiên, tôi không chắc chắn rằng chúng ta biết và hiểu rằng sự chuộc tội cũng dành cho các thánh hữu, cho những người đàn ông và phụ nữ tốt lành, biết vâng lời, xứng đáng và cố gắng để trở nên tốt hơn. Gần đây tôi có đến thăm một trung tâm huấn luyện truyền giáo khi một nhóm những người truyền giáo còn mới đến nơi. Tôi đã vô cùng xúc động trong khi quan sát họ và thấy được nét rực rỡ trong mắt họ. Họ dường như trong sáng, vui vẻ và nhiệt tình. Họ đã kinh nghiệm đức tin đưa đến sự hối cải. Chính vì vậy, lòng họ tràn đầy niềm vui và hy vọng. Tôi không nghĩ rằng điều đó có nghĩa là họ đều phạm tội nghiêm trọng trong quá khứ, mà là tôi quả thực nghĩ rằng họ biết cách hối cải. Họ đã chuẩn bị chia sẻ sứ điệp vui mừng này với thế gian. Hãy xem ví dụ của Enoch. Ông đã có giây phút tỉnh ngộ của riêng ông, và sau khi tội lỗi của ông đã được tẩy sạch, ông lập tức quan tâm đến những người khác. Enoch đã dành phần còn lại của đời mình để mời gọi tất cả mọi người hối cải và vui với công việc này hơn hết mọi điều gì khác trên thế gian này. Sự hối cải là như vậy đó. Nó xoay lòng của chúng ta hướng tới đồng bào của chúng ta, vì chúng ta biết rằng niềm vui mà chúng ta cảm nhận là nhằm dành cho mọi người. Tôi có một người bạn lớn lên trong một gia đình thánh hữu ngày sau kém tích cực. Khi còn là thanh niên, anh ấy tỉnh ngộ và quyết định chuẩn bị đi truyền giáo. Anh ấy trở thành một người truyền giáo xuất sắc. Vào ngày cuối cùng của anh, trước khi trở về nhà, chủ tịch phái bộ truyền giáo đã phỏng vấn và yêu cầu anh chia sẻ chứng ông của anh. Anh đã làm như vậy, và sao cái ông đầy nước mắt? Vì chủ tịch này nói, anh cả này, anh có thể quên đi hoặc chối bỏ mọi điều mà anh vừa làm chứng chỉ trong vài tháng nếu anh không tiếp tục làm những điều mà đã xây đắp chứng ông của anh từ trước đến nay. Vậy sao người bạn của tôi đã nói với tôi rằng anh ấy đã cầu nguyện và đọc thánh thư hàng ngày kể từ khi anh đi truyền giáo trở về nhà? Việc luôn được nuôi dưỡng bằng lời nói tốt lành của Thượng Đế đã giữ cho anh đi con đường đúng. Thưa các anh chị em, mới trở lại công việc truyền giáo, xin hãy lưu ý, việc chỉ đạt được chứng ông là không đủ. Anh chị em phải duy trì và củng cố chứng ông đó nữa. Mỗi người truyền giáo đều biết là nếu mình ngừng đạp xe đạp thì nó sẽ ngã xuống. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho sự hối cải. Đó là một sự theo đuổi suốt đời, chứ không phải là một kinh nghiệm chỉ một lần trong đời. Đối với tất cả những người đang tìm kiếm sự tha thứ, là những giới trẻ, người thành niên, trẻ tuổi, độc thân, cha mẹ, ông bà, và cũng vậy, thậm chí các ông bà cố nữa, tôi xin mời các anh chị em hãy trở lại con đường ngay chính. Bây giờ là lúc để bắt đầu. Đừng trì hẳn hoặc hối cải của các anh chị em. Rồi một khi các anh chị em đã chọn quyết định đó, thì hãy đi theo con đường Đức Chúa Cha đang chờ đợi, mong muốn đón nhận các anh chị em. Ngài đưa tay ra cho họ suốt ngày, phần thưởng đáng bỏ nỗ lực. Nephi đã nói, các người phải tiến tới với một sự trị trí trong Đấng Kitô, với một niềm hy vọng hết sức sáng lạng và với tình yêu thương Thượng Đế và mọi người. Vậy nên, nếu các người tiến tới nuôi dưỡng lời của Đấng Kitô và kiên trì đến cùng, này Đức Chúa Cha có phán rằng các ngươi sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu. Xét cho cùng, chúng ta phải hiểu rằng cuộc hành trình hướng tới cuộc sống vĩnh cửu là có thể dường như quá dài, nhưng với sự chuộc tội của Ngài, chúng ta có thể hối cải và chúng ta có thể gia tăng quyết tâm của chúng ta để tiếp tục tiến bước từng bước một cho đến ngày vinh quang đó, khi mà cuối cùng chúng ta trở về ngôi nhà thiên thượng của mình và nghe Cha thiên thượng phán với chúng ta rằng được lắm. Trong danh Chúa Jesus Kitô, amen.
Sự khiêm nhường nói về sự rất là điều quan trọng. Từ khi tôi phục vụ truyền giáo ở quốc và tôi đã rất là yêu thích về sự hài hước của người Anh. Đôi lúc sự hài hước đó được định hình với sự tự hạ thấp bản thân, khiêm tốn và khiêm nhường. Một ví dụ về cách mùa hè được mô tả. Mùa hè Anh thường rất ngắn ngủi và không dự đoán trước được. Một tác giả theo một cách kín đáo đã nói rằng, tôi yêu mùa hè Anh. Đó là cái ngày yêu thích trong năm của tôi. Một nhân vật hoạt hình yêu thích của tôi đã được mô tả là khi cô ấy dậy muộn vào buổi sáng, cô ấy nói với những con chó của mình rằng, ôi không, ta nghĩ rằng mình đã ngủ quên và bỏ lỡ mùa hè rồi. Có một sự tương đồng trong câu chuyện hài hước đó với cuộc sống của chúng ta trên trái đất. Thánh thư rõ ràng, cuộc sống trần thế quý báu của chúng ta rất ngắn. Từ viễn cảnh vĩnh cửu, chúng ta được biết rằng thời gian trên trái đất cũng ngắn ngủi như mùa hè vậy. Đôi khi, mục đích tồn tại của con người được mô tả bằng những từ rất khiêm nhường. Vị tiên tri Môi-se được nuôi dưỡng ở nơi mà chúng ta được gọi là một nơi hưởng đặc quyền. Như được ghi lại trong sách Chân Châu Vô Giá, Chúa, khi chuẩn bị Môi-se cho sự chỉ định vị tiên tri, ban cho một cái nhìn khái quát về thế gian và tất cả con cái loài người đang được và đã được tạo sinh. Môi-se phản ứng lại có đôi chút chán nản. Giờ đây, tôi biết rằng con người chẳng là gì hết. Đây là một điều chưa bao giờ nghĩ tới. Rồi thì Thượng Đế, như để trả lời rõ ràng sự nhạy cảm của Môi-se về việc thấy loài người không có quan trọng, đã tuyên phán mục đích thực sự của Ngài. Vì này, đây là công việc của ta và sự vinh quang của ta là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người. Chúng ta đều bình đẳng trước Thượng Đế. Giáo lý của Ngài rất rõ ràng. Trong sách Mặc Môn, chúng ta đọc, tất cả đều như nhau trước mặt Thượng Đế, kể cả da đen hay da trắng, nô lệ hay tự do, nam cũng như nữ. Vậy nên, tất cả mọi người được mời đến cùng với Chúa. Bất cứ ai con mình ở trên cao, trong kế hoạch của Đức Chúa Cha, bởi các đặc tính như sắc tộc, giới tính, quốc tịch, ngôn ngữ, hoặc các hoàn cảnh kinh tế, thì thực sự là sai trái về mặt đạo đức và không hiểu mục đích chân chính của Chúa dành cho tất cả con cái của Cha Thiên Thượng. Tuổi thay, trong thời kỳ chúng ta, trong mọi mảng của xã hội, chúng ta thấy việc coi bản thân mình quan trọng cùng tính kiêu ngạo được phô ra, trong khi lòng khiêm nhường và tính chịu trách nhiệm thì bị phỉ báng. Nhiều người trong xã hội đã không hiểu các lẽ thật căn bản và không hiểu lý do tại sao chúng ta ở trên trái đất này. Lòng khiêm nhường chân thật là thiết yếu để đạt được mục đích mà Chúa dành cho chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta hiểu được tính trọng đại trong sự khiêm nhường, ngay chính, tính cách, trí tuệ của Đấng Kitô như được đưa ra trong Thánh Thư. Thật là điên rồ nếu chúng ta đánh giá thấp sự cần thiết của việc cố gắng liên tục sống theo những phẩm chất và tính chất giống như Đấng Kitô từng ngày một, đặc biệt là lòng khiêm nhường. Thánh Thư nói rõ ràng rằng cuộc sống dù là ngắn ngủi nhưng lại vô cùng quan trọng. Amulet là người bạn đồng hành của Amma trong sách Mặc Môn đã nói, vì này, cuộc sống này là thời gian cho loài người chuẩn bị để gặp Thượng Đế. Phải, này, thời gian của cuộc sống này là thời gian cho loài người thực thi những công việc lao nhọc của mình. Chúng ta không muốn giống như nhân vật ưa thích của tôi, ngủ suốt cuộc sống này. Tấm gương của Đấng Cứu Rỗi về lòng khiêm nhường, sự hy sinh cho toàn thể nhân loại là một sự kiện sâu sắc nhất. Đấng Cứu Rỗi với tư cách là một thành viên trong Thiên Chúa Đoàn đã sẵn sàng xuống thế gian với tư cách là một trẻ sơ sinh tầm thường bắt đầu cuộc sống với việc giảng dạy và chữa lành các anh chị em cùng chịu đựng đau đớn tột bậc không tả xiết trong vườn Gethsemane và trên thập tự giá để làm trọn sự chuộc tội của Ngài. Hành động yêu thương và khiêm nhường này của Đấng Cứu Rỗi được biết đến như là tấm lòng hạ cố của Ngài. Ngài làm điều này cho mỗi người nam và người nữ mà Thượng Đế đã tạo sẽ tạo ra sinh. Cha Thiên Thượng không muốn con cái của Ngài bị nản lòng hoặc bị từ bỏ tìm kiếm vinh quang Thượng Thiên. Khi chúng ta thật sự suy nghĩ về Thượng Đế, Đức Chúa Cha và Đấng Kitô vị Nam Tử, rằng họ là ai và họ thực hiện điều gì thay cho chúng ta, thì chúng ta có sự tôn kính, sự kính ngạc, lòng biết ơn và tổng khiêm nhường. Amma hỏi câu hỏi trong thời đại của ông vẫn còn thích hợp ngày nay. Nếu các ngươi cảm thấy được sự thay đổi trong lòng mình và nếu các ngươi muốn hát lên một bài ca về tình yêu của cứu chuộc, tôi xin hỏi các ngươi cảm thấy như vậy ngay bây giờ không? Amma nói tiếp, các ngươi có thể nói rằng nếu các ngươi trong giờ phút này các ngươi kêu gọi phải chết, người đã đủ khiêm nhường chưa? Mỗi lần khi cứu ta đọc về Amma con từ bỏ vai trò đứng đầu đất nước, tôi đều bị ấn tượng. Rõ ràng Amma có một chứng ngôn sâu sắc về Thượng Đế và Chúa Giêsu Kitô, cảm thấy hoàn toàn trách nhiệm với họ và không hề có sự e dè. Ông đã có những ưu tiên đúng đắn và lòng khiêm nhường để từ bỏ địa vị vì ông nhận ra việc phục vụ Chúa quan trọng hơn. Việc có đủ khiêm nhường trong cuộc sống của chúng ta để giúp thiết lập giáo hội thì đặc biệt giá trị. Một tấm gương trong lịch sử giáo hội đang sáng tỏ. Vào tháng 6 năm 1837, trong khi đang đợi ở trong đền thờ Kirtland, tiên tri Joseph Smith đã được sôi giận để kêu gọi sứ đồ Kimball mang phúc âm của Chúa Giêsu Kitô đến nước Anh. Sứ đồ Orson Hyde và một vài người khác đã được chỉ định đi cùng ông. Câu trả lời của anh cả Kimball thật phi thường. Ý tưởng về việc được chỉ định cho một sứ mệnh quan trọng như vậy hầu như vượt quá điều tôi có thể chịu đựng. Tôi gần như sẵn sàng từ bỏ gánh nặng mà đã được đặt lên tôi. Tuy nhiên, ông đã chấp nhận sứ mệnh đó với đức tin, sự cam kết và lòng khiêm nhường tuyệt đối. Đôi khi, lòng khiêm nhường là chấp nhận sự kêu gọi khi chúng ta cảm thấy mình không thích hợp. Đôi khi, lòng khiêm nhường là phục vụ trung tín khi chúng ta cảm thấy mình có khả năng đảm nhận một chức vụ cao hơn. Các vị lãnh đạo khiêm nhường qua lời nói và tấm gương đã thiết lập rằng chúng ta phục vụ ở đâu không quan trọng, nhưng mà trung tín như thế nào. Đôi lúc lòng khiêm nhường là vượt qua những cảm giác tổn thương khi chúng ta cảm thấy những người lãnh đạo hoặc các tín hữu ngược đãi chúng ta. Ngày 23 tháng 7 năm 1837, tiên tri Joseph đã gặp anh cả Marsh, chủ tịch của nhóm túc số 12. Anh cả Marsh dường như thất vọng. Việc tiến trị đã kêu gọi hai thành viên của nhóm túc số của mình tới nước Anh mà không hội vấn ông. Khi Joseph gặp với anh cả Marsh, những cảm giác tổn thương được đặt qua một bên và tiến trị đã nhận được một khải tượng phi thường. Điều đó được ghi lại trong tiết 112 của sách giáo lý và giáo ước, mang lại đến chỉ dẫn từ thiên thượng liên quan đến lòng khiêm nhường và việc truyền giáo. Câu 10 nói rằng, ngươi hãy khiêm nhường, rồi Chúa Thượng Đế sẽ nắm tay, dẫn dắt ngươi và sẽ đáp lại những lời cầu nguyện của ngươi. Sự mặc khải này sẽ đến vào ngày các anh cả Kimball, Hyde và Goodson tràn đầy lòng khiêm nhường đang đấu truyền về sự phục hồi của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô trong giáo đường Vauxhall ở Preston. Đây là lần đầu tiên những người truyền giáo đã đấu truyền phúc âm phục hồi bên ngoài khu vực Bắc Mỹ trong giai kỳ này. Nỗ lực truyền giáo của họ hầu như ngay lập tức mang đến nhiều người cải đạo làm báp têm và đông đảo tín hữu trung thành. Những phần sau của sự mặc khải này hướng dẫn cho nỗ lực truyền giáo trong thời kỳ chúng ta. Bất cứ người nào các ngươi phái đi trong danh ta sẽ có quyền năng mở cửa vương quốc của ta tại bất cứ quốc gia nào, nếu họ biết hạ mình trước mặt ta và biết tuân theo những lời của ta và biết nghe tiếng nói của Thánh Linh của ta. Lòng khiêm nhường đã hỗ trợ cho nỗ lực truyền giáo này để giúp Chúa thiết lập giáo hội của Ngài theo một cách thức phi thường. Với lòng biết ơn, chúng ta liên tục nhìn thấy điều này trong giáo hội. Các tín hữu kể cả các thế hệ đang vươn lên, từ bỏ thời gian, trì hoãn việc học tập cùng việc làm để đi phục vụ truyền giáo. Nhiều tín hữu cao niên nghỉ việc và hy sinh nhiều điều khác để phục vụ Chúa theo khả năng mà họ được kêu gọi. Chúng ta đừng để các vấn đề cá nhân làm sao lãng hoặc chệch hướng chúng ta khỏi việc hoàn thành các mục đích của Ngài. Sự phục vụ trong giáo hội đòi hỏi lòng khiêm nhường. Chúng ta khiêm nhường phục vụ khi được kêu gọi bằng tất cả năng lực tâm trí và sức mạnh. Ở mọi cấp giáo hội, quan trọng để hiểu được tính khiêm nhường giống như Đấng Kitô. Trong xã hội ngày nay, mục tiêu tôn kính Chúa và phục tùng bản thân theo ý muốn của Ngài không được coi trọng như trong quá khứ. Một vài vị lãnh đạo Kitô giáo của tôn giáo khác tin rằng chúng ta đang sống trong một thế giới hậu Kitô hữu. Trong nhiều thế hệ, đức tính khiêm nhường, nhu mì và dùng cách nói nhẹ đi đã từng là tiêu chuẩn chiếm ưu thế. Trong thế giới ngày nay, sự chú trọng tới tính kiêu ngạo, sự phóng đại cá nhân và các cái gọi là coi mình là người thành thật đang ngày được gia tăng. Một vài đề nghị các giá trị cái đạo đức của sự hạnh phúc ngày nay bao gồm hãy thực tế, hãy mạnh mẽ, hãy trở nên hữu ích và quan trọng nhất, từng tin cậy vào người khác, bởi vì số phận các bạn nằm trong tay các bạn. Thánh thư biệt hộ theo một phương cách khác biệt. Thánh thư đề nghị rằng chúng ta còn phải là các môn đồ chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Điều này đòi hỏi thiết lập một cảm giác bạch liệt về trách nhiệm giải trình trước Thượng Đế và một cách tiếp cận khiêm nhường. Vua Benjamin dạy rằng con người thiên nhiên là kẻ thù của Thượng Đế và biện hộ cho việc chúng ta cần chịu theo những sự khuyến dỗ của Đức Thánh Linh. Ông đã giải thích cùng nhiều điều khác rằng điều này đòi hỏi chúng ta phải trở nên phục tùng, nhu mì, kiên nhẫn, khiêm nhường và đầy sự yêu thương. Và vài người dùng sai từ coi mình thành thật như là một điều tán dương con người tự nhiên và đối nghịch với khiêm nhường, sự nhân từ, lòng thương xót. Chúng ta có thể tán dương những sự độc đáo cá nhân của mình với tư cách là con cái của Thượng Đế mà không sử dụng từ coi mình thành thật như là một lời biện minh cho hành vi không giống Đấng Kitô. Trong việc tìm kiếm lòng khiêm nhường, mạng Internet tạo ra thách thức. Chúng ta có thể tránh sự kiêu ngạo. Hai cách thức là coi lôi kéo, chú ý người khác vào những việc vô nghĩa hoặc công kích những người khác. Một ví dụ khác là giả vờ khiêm tốn. Điều này được định nghĩa là một lời phát biểu có vẻ trang nhã, tự hạ thấp bản thân, nhưng mục đích đằng sau là gây chú ý đến một điều gì đó người đó tự hào. Các vị tiên tri luôn cảnh báo về sự kiêu ngạo và quan tâm quá mức đến những thứ phù phiếm. Sự suy thoái diện rộng trong lối nói thông thường này cũng là một mối bận tâm. Nguyên tắc vĩnh cửu, quyền tự quyết, đòi hỏi chúng ta tôn trọng nhiều lựa chọn. Sự tranh chấp và xúc hợp ngày nay thường phá vỡ các ranh giới của sự đòi hỏi. Chúng ta cần khiêm tốn và khiêm nhường hơn. Amma cảnh báo về việc tràn đầy kiêu ngạo trong lòng và tự cho mình tốt hơn kẻ khác và ngược đãi những người biết hạ mình bởi bước thi theo thánh ban của Thượng Đế. Tôi đã tìm thấy lòng nhân từ thật sự giữa những người thuộc mọi đức tính và những người biết khiêm nhường và nhiều người tin vào vị tiên tri Miche trong Kinh Cựu Ước. Đức Giê-hô-va đòi người há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi khiêm nhường trước Đức Chúa Trời người sao? Khi chúng ta thực sự khiêm nhường, chúng ta cầu nguyện sự tha thứ và tha thứ người khác. Đọc trong Mô-xe-a, Amma đã dạy chúng ta thường xuyên phải hối cải. Chúa sẽ tha thứ chúng ta, mặt khác chúng ta cũng. Khi chúng ta không tha thứ cho những người khác, chúng ta chuốc lấy sự kết tội. Nhờ vào sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô, tội lỗi của chúng ta được tha thứ thông qua sự hối cải. Khi chúng ta không tha thứ cho những người mắc lỗi với chúng ta đang chối bỏ sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi. Vì giữ lấy một nỗi hận thù và chối tha thứ và từ chối tiến đến các mối quan hệ một cách khiêm nhường sẽ làm chúng ta bị kết tội. Vì giữ lấy nỗi hận thù là điều thuốc độc cho linh hồn chúng ta. Tôi cũng cảnh cáo bất cứ hình thức ngạo mạn nào. Chúa thông qua vị tiên tri Moroni đã đưa ra một tương phản thẳng thắn giữa sự ngạo mạo và khiêm nhường. Những kẻ điên ngồ sẽ ngạo báng nhưng sẽ than khóc. Ấn điển của ta đủ để cho ban cho người nhu mì. Chúa đã ban. Ta ban cho loài người sự yếu kém để họ biết khiêm nhường và ấn điển của ta cũng đủ để ban cho tất cả để họ hạ mình trước mặt ta. Vì nếu họ hạ mình trước mặt ta và có đức tin nơi ta, thì lúc đó sẽ làm cho những điều yếu kém trở nên mạnh mẽ đối với họ. Lòng khiêm nhường cũng bao gồm sự biết ơn cho những phước lành. Lòng khiêm nhường không chỉ là một thành tích lớn lao để nhận ra, hoặc thậm chí không phải là một sự khắc phục một số thử thách. Đó là một dấu hiệu của sức mạnh thuộc linh. Đó là có được sự tin tưởng thầm lặng rằng mỗi ngày, mỗi giờ, chúng ta có thể tin tưởng vào Chúa, phục vụ Ngài và đạt được mục đích của Ngài. Tôi cầu nguyện rằng trong thế giới đầy tranh chấp này, chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng để có được lòng khiêm nhường và chân thật hàng ngày. Một bài thơ tôi yêu thích đã giải thích như sau. Bài kiểm tra cho sự vĩ đại chính là cách thức một người đối diện với thời vĩnh cửu. Tôi làm chứng về đấng cứu rỗi và sự chuộc tội của Ngài và về tầm quan trọng lớn lao của sự phục vụ Ngài một cách khiêm nhường mỗi ngày. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Giờ đây giáo đoàn cùng các đoàn sẽ hát bài There is sunshine in my soul today. Sau bài hát xong, chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của anh cả Ronald Rouse Band thuộc nhóm nhạc số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo ông sẽ là anh cả O. Vincent Halleck thuộc nhóm nhạc số thể 70.
This is the 187th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Oh.
Thưa các anh chị em, khi đứng ở đây chăm đái hội toàn cầu đầy sao dẫn này và cảm thấy sức mạnh và tinh thần của các anh chị em, tôi không thể không nghĩ đến những lời của sứ đầu Phêrô. Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm. Đó không phải chính xác là điều mà Alma đã nói sau khi thuyết giảng trên người của Ammoniha. Alma rời khỏi thành phố đó vì sự tà ác của người dân. Chẳng bao lâu một thiên sứ đã hiện đến với Alma và kêu gọi ông hãy trở lại thành phố Ammoniha và thuyết giảng lại cho dân trong thành phố đó. Alma đã cấp tốc làm theo và đi vào thành phố bằng một lối khác. Khi ông đi vào thành phố, ông thấy đói lả. Ông bèn vội nói với một người đàn ông rằng, anh có thể cho tôi tớ của thượng đế một chút gì để ăn không? Và người đàn ông đó đã nói với ông, tôi là người Nephi và tôi biết rằng ông là một tiên tri của thượng đế vì ông chính là người mà một vị thiên sứ đã nói cho một khải tượng như vậy. Người sẽ phải đón tiếp người đàn ông đó là Amulek. Alma đã ngẫu nhiên gặp gỡ Amulek chăng? Không, không phải là ngẫu nhiên đâu, mà là ông ta đi vào thành phố bằng lối mà ông đến với người đàn ông trung tính này mà sẽ trở thành người bạn đồng hành của ông ta. Anh Kenneth Maxwell đã từng giải thích rằng không một ai trong chúng ta từng tận dụng hết các cơ hội đầy tiềm năng đã được cung cấp cho chúng ta trong vòng bạn bè của mình. Các anh chị em, và tôi có thể gọi các cơ hội này là những cuộc gặp gỡ trùng hợp ngẫu nhiên. Những người trần thế có thể hiểu được từ ngữ này để sử dụng, nhưng sự trùng hợp không phải là một từ thích hợp để mô tả những việc làm của một thượng đế toàn tri toàn thức. Ngài không làm điều gì một cách trùng hợp ngẫu nhiên, mà là theo kế hoạch thiêng liêng. Cuộc sống của chúng ta nhắm như một cái bàn cờ, và Chúa di chuyển chúng ta từ nơi này đến sang nơi khác. Nếu chúng ta đáp ứng những thúc giục của Thánh Linh, khi nhìn lại, chúng ta có thể nhìn thấy bàn tay của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy sự can thiệp của Thiên Thượng như vậy khi Nephi quay trở lại để lấy các bạn khác từ Laban. Ông được Thánh Linh dẫn dắt, không biết trước được ông phải làm gì. Chẳng bao lâu, Laban đã đứng trước mặt ông trong một trạng thái say sỉn rượu, và Nephi đã giết Laban, lấy các bạn khác và chạy trở lại với các anh em mình. Có phải là ông đã may mắn gặp Laban không? Hay là theo kế hoạch thiêng liêng chăng? Những sự kiện quan trọng xảy ra trong phúc âm và trong giáo hội để xúc tiến vương quốc của Thượng Đế trên thế gian này, những sự kiện này không xảy ra tình cờ, mà là theo kế hoạch của Thượng Đế. Ngài là đấng đã tạo dựng thế gian này, có thể làm cho biển lặng bằng lời phán của Ngài. Ngài có thể sắp xếp cho Alma lẫn Amulek và Nephi cùng Laban phải ở đúng nơi, đúng thời điểm. Tương tự như vậy, các sự kiện và các mối giao tiếp xảy ra trong mỗi cuộc sống của chúng ta đều để xúc tiến công việc của Thượng Đế trên thế gian. Anh cả Joseph B. Worthlin đã nói với một dịp nọ khi Chủ tịch Monson đã nói với ông, có một bàn tay hướng dẫn trên mỗi điều. Thông thường, khi những sự việc xảy ra, thì không phải là ngẫu nhiên đâu. Một ngày nào đó, khi nhìn lại những điều dường như là trùng hợp trong cuộc sống của mình, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng có lẽ những điều này rốt cuộc không phải là ngẫu nhiên. Thông thường, chỉ có một số ít người biết đến những việc làm tốt lành của chúng ta. Tuy nhiên, những việc làm này được ghi chép trên trời. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đứng làm chứng về sự tận tâm trọn vẹn của mình đối với những người việc làm ngày chính. Không có thử thách hay tai họa nào có thể làm hỏng kế hoạch hạnh phúc của Thượng Đế. Quả thật kế hoạch thiêng liêng buổi sáng bền có sự vui mừng. Chúa Giê-xu đã dạy, ta đến thế gian để thực hiện ý muốn của Cha ta. Thưa các anh chị em, chúng ta cũng phải làm theo như vậy. Qua kinh nghiệm hành trình của cuộc sống của mình, tôi biết được rằng Chúa sẽ di chuyển chúng ta trên bàn cờ dường như để làm công việc của Ngài. Điều có thể dường như xảy ra ngẫu nhiên thì trên thực tế được giám sát bởi Cha Thiên Thượng nhân từ là đấng có thể đếm từng sợi tóc trên đầu mỗi người. Ảnh hưởng của Chúa có thể thấy được trong những chi tiết nhỏ của cuộc sống của chúng ta, với những sự kiện có cơ hội đó là nhằm chuẩn bị cho chúng ta để nâng đỡ gia đình của mình và những người khác khi chúng ta giúp xây đắp vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Hãy nhớ rằng, như Chúa đã phán với Abraham, ta biết sự cuối cùng từ lúc ban đầu, vậy nên tay ta sẽ ở trên ngươi. Chúa đã đặt tôi và ông và một gia đình với cha mẹ nhận từ. Theo tiêu chuẩn của thế gian, họ là những người bình thường. Người cha tận tâm của tôi lái xe tải. Người mẹ tuyệt vời của tôi là người nội trợ. Chúa đã giúp tôi tìm ra người vợ đáng yêu của tôi, Melanie. Ngài đã thúc giục một doanh nhân là người đã trở thành một người bạn thân, cho tôi một cơ hội việc làm. Chúa đã kêu gọi tôi phục vụ lẫn vực truyền giáo, cả khi còn là một thanh niên lẫn khi là một chủ tịch phái bộ truyền giáo. Ngài đã kêu gọi tôi vào nhóm tốt số thể 70, và bây giờ Ngài đã kêu gọi tôi với tư cách là một sứ đồ. Khi nhìn lại, tôi nhận thấy là mình đã không sắp xếp bước nào trong những bước đó. Chúa đã làm điều đó, cũng như Ngài đang sắp xếp những bước quan trọng cho các anh chị em và cho những người các anh chị em yêu mến. Các anh chị em nên tìm kiếm điều gì trong cuộc sống của mình, những phép lạ nào của Thượng Đế mà nhắc nhở các anh chị em rằng Ngài cần kề. Khi Ngài phán ta ở Ngài đây, hãy nghĩ đến những lần đó, một vài lần mỗi ngày, khi Chúa tác động trong cuộc sống của các anh chị em và sau đó tác động lại. Hãy trân quý những lần này là những giây phút Chúa đã bày tỏ sự tin tưởng nơi các anh chị em và nơi những lựa chọn của các anh chị em. Nhưng hãy để cho Ngài làm cho các anh chị em thành một người vĩ đại để noi theo Ngài hơn là các anh chị em có thể tự mình làm điều đó. Cách đây vài tháng, đứa cháu gái của chúng tôi đã tham gia vào một nhóm thanh thiếu niên để tham quan một số di tích lịch sử của giáo hội. Lộ trình cuối cùng cho biết rằng nó sẽ đi qua chính khu vực mà thằng An truyền giáo của nó, đứa cháu trai của chúng tôi đang phục vụ. Cháu gái của chúng tôi không có ý định gặp anh trai của nó đang truyền giáo. Tuy nhiên, khi xe buýt chạy vào thị trấn nơi anh trai của nó đang phục vụ, thì mọi người có thể thấy hai người truyền giáo đang đi trên phố. Một trong hai người truyền giáo đó là anh trai của nó. Những người trẻ tuổi trên xe buýt phấn khởi yêu cầu người lái xe buýt ngừng xe lại để đứa em gái có thể chào hỏi anh trai của nó. Vì sao chúng tôi biết được rằng anh trai của nó đó đi trên đường phố đó chưa đầy 5 phút thôi, đi bộ từ một cuộc hẹn tới xe của anh trai nó. Cha Thiên Thượng có thể đặt chúng ta vào tình huống với mục đích cụ thể. Ngài đã làm như vậy trong cuộc sống của chúng tôi, và Ngài đang làm trong cuộc sống của các anh chị em. Mỗi người trong các anh chị em đều là quý giá và được yêu mến bởi Chúa, đấng quan tâm, mách bảo và trông ngon chúng ta theo cách riêng biệt. Đối với mỗi người chúng ta, Ngài thông sáng một cách vô hạn và đầy quyền năng hơn là một người trần thế. Ngài biết những thử thách, những chiến thắng của chúng ta và những ước muốn ngày chính của trong lòng của chúng ta. Cách đây hơn một năm, trong khi đi ngang qua khuôn viên đền thờ, thì một chị truyền giáo đến gần tôi và hỏi, thưa ông, còn nhớ tôi không? Tôi ở Florida. Chị ấy nói tên của mình là chị Ida Chilan. Vâng, tôi nhớ rõ, đã gặp chị ấy và gia đình của chị ấy. Chủ tịch giáo khu của chị ấy đã đề nghị chúng tôi đến thăm gia đình họ. Rõ ràng là chúng tôi đến đó là vì con gái của họ, Ida, chưa được báp têm. Sau chuyến viếng thăm của chúng tôi và hơn một năm giảng dạy về kết tình thần hữu, Ida đã chịu phép báp têm. Sau khi chúng tôi trò chuyện ở khuôn viên đền thờ, Ida đã viết một bức thư. Chị ấy nói, tôi biết hết lòng rằng Cha Thiên Thượng biết rõ mỗi người chúng ta vẫn ngại tiếp tục đặt chúng ta trên lối đi của nhau vì một lý do nào đó. Cảm ơn ông đã là một trong những người truyền giáo của tôi. Đã liên lạc với tôi về tìm kiếm tôi cách đây nhiều năm. Ai đã cũng gửi cho tôi câu chuyện cải đạo về những sự trường hợp thiêng liêng mà đã xảy ra trong cuộc đời của chị ấy để dẫn đến phép báp têm và lễ xác nhận của chị, phục vụ truyền giáo ở khuôn viên đền thờ và lễ hôn nhân phối gần đây của chị trong đền thờ. Có phải đó chỉ là một sự trường hợp ngẫu nhiên mà vị chủ tịch giáo khu đã sắp xếp cho chúng tôi đến nhà của gia đình Chilan hay chị ấy và tôi về sau gặp lại nhau ở khuôn viên đền thờ không? Chứng công của Ada Kiến ghi lại rằng đây là một phần của kế hoạch thiêng liêng của Thượng Đế. Chúa thích ở bên chúng ta. Không phải là ngẫu nhiên khi các anh chị em cảm nhận được thánh linh của Ngài và hành động theo những sắc, những thúc giục đầu tiên mà các anh chị em cảm nhận được Ngài. Như Ngài đã hứa, ta sẽ đi trước mặt các ngươi, ta ở xem bên tay mặt các ngươi và ở bên tay trái các ngươi để nâng đỡ các ngươi. Chúng ta đều có điều tương tự xảy ra trong cuộc sống của mình. Chúng ta có thể gặp một người nào đó và quen thuộc, liên lạc với một người quen biết cũ hoặc tìm ra những điểm chung với một người mới. Khi những điều đó xảy ra, thật, chúng ta biết rằng mỗi người chúng ta là các anh em với nhau. Giờ đây, quyền tự quyết của chúng ta nằm nơi đâu, trong một kế hoạch thiêng liêng. Chúng ta có một sự lựa chọn để tuân theo hoặc không tuân theo đấng cứu rỗi và các vị lãnh đạo đã được chọn của Ngài. Mẫu mực cho thấy rõ trong sách Mật Môn khi dân Nephi đã xá lánh Chúa Mật Môn than. Và họ thấy rằng thánh linh của Chúa không còn gìn giữ họ nữa phải. Ngài đã từ bỏ họ vì thánh linh của Chúa không ngủ trong nhom những ngôi đền thờ không thánh thiện nữa. Vậy nên Chúa thôi bảo vệ họ bằng quyền năng kỳ diệu và vô song của Ngài, vì họ đã rơi vào trạng thái vô tín, ngưỡng và sự tà ác ghê gớm. Không phải tất cả những gì Chúa đại hội nơi chúng ta là đều là kết quả của sự mạnh mẽ của chúng ta như thế nào, chúng ta trung thành như thế nào, hay điều chúng ta biết. Hãy nghĩ đến Saul, là người mà Chúa đã chuyển lại trên đường đến thành Đa-mách. Ông đã đi sai hướng trong cuộc đời của ông. Hướng này, Saul đã được chuyển hướng lại về phần thuộc linh. Về sau khi ông đã biết là Phao-lô, giáo vụ sứ đầu của ông đã cho thấy điều Chúa đã biết ông có khả năng để làm với con người mà ông có thể trở thành, chứ không phải là điều mà ông đã dự định để làm khi ông còn là Saul. Tương tự như vậy, Chúa biết rằng mỗi người chúng ta có khả năng để làm và trở thành. Sứ đồ Phao-lô đã giải gì? Và chúng ta biết rằng mỗi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Khi sống là chính, sẵn lòng và có khả năng, khi cố gắng xứng đáng và được đòi hồi đủ những điều kiện, chúng ta tiến triển đến nơi mà chúng ta không bao giờ từng tưởng và trở thành một phần trong kế hoạch thiêng liêng của Cha Thiên Thượng. Khi Cha Thiên Thượng phán, đấy là công việc của ta và sự vinh quang của ta là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người. Ngài đang nói về tất cả các con cái của Ngài, đặc biệt là các anh chị em đây. Và khi chúng ta thấy Thượng Đế tác động qua chúng ta với chúng ta, thì chúng ta nên được khuyến khích, thậm chí còn biết ơn về sự hướng dẫn của đó nữa. Bàn tay của Chúa đang hướng dẫn các anh chị em theo kế hoạch thiêng liêng của Ngài là trong những chi tiết nhỏ trong cuộc sống các anh chị em cũng như những sự kiện quan trọng. Như câu này trong ngôn, hãy hết lòng tin kể vào Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Tôi làm chứng rằng Ngài sẽ ban phước, giúp đỡ các anh chị em và mang lại bình an trong tôn danh của Chúa Giê-xu Ki-tô. Amen.
Tôi đã có được phước lành lớn lao khi phục vụ giữa các thánh hữu ở khu vực Thái Bình Dương trong hầu hết cuộc đời trưởng thành của tôi. Đức tin, tình yêu thương và những sự hy sinh tuyệt vời của các thánh hữu tận tâm này làm lòng tôi tràn ngập sự soi dẫn, biết ơn và niềm vui. Câu chuyện của họ giống như câu chuyện của riêng các anh chị em. Tôi nghĩ rằng các thánh hữu này có nhiều điểm tương đồng với người đàn bà quá mà Đấng Cứu Rỗi đã quan sát trong khi Ngài ngồi coi dân chúng bỏ tiền vào thể nào. Có lắm người giàu bỏ tiền nhiều tiền. Cũng có một mụ quá nghèo kia đến bỏ 2 đồng tiền. Ngài bèn kêu mông đồ mà phán rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, mụ quá nghèo này đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào. Vì mỗi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn mụ này nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có là hết của có để nuôi mình. Mặc dù 2 đồng tiền của bà ấy là một đóng góp ít ỏi, nhưng đối với Đấng Cứu Rỗi thì của lễ dân đó của bà có giá trị cao nhất. Vì bà đã dâng lên hết tất cả mọi thứ bà có. Trong giây phút đó, Đấng Cứu Rỗi đã hoàn toàn biết người đàn bà quá này, vì của lễ dân của bà đã cho Ngài thấy tấm lòng của bà. Chất lượng và chiều sâu của tình yêu thương và đức tin của bà đến mức mà bà đã dâng hiến tất cả những gì bà có và biết rằng bà sẽ nhận được điều bà mong muốn. Tôi cũng thấy tấm lòng như vậy ở nơi Thái Bình Dương. Mới gần đây, trong một ngôi làng nhỏ trên một trong những hòn đảo này, vợ chồng một ông lão đã chấp nhận lời mời của những người truyền giáo để chân thành cầu vấn Chúa xem những bài học họ được giảng dạy có chân chính hay không. Cặp này đã nhịn ăn và cầu nguyện để xin xem để biết được lễ trung thực của giáo hội và tinh xác thực của sách Mạc Môn. Sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện của họ đã đến dưới hình thức một lời khẳng định dịu dàng nhưng rõ ràng. Đúng vậy, những điều đó là chân chính. Sau khi nhận được sự làm chứng này, họ đã chọn để chịu phép báp têm. Đây không phải là một sự lựa chọn mà cá nhân họ không phải trả giá. Quyết định chấp nhận phúc âm và chịu phép báp têm của họ phải trả bằng một cái giá trị rất cao. Họ bị mất việc làm, họ hy sinh địa vị trong xã hội, nhiều mối quan hệ bạn bè trong quan trọng chấm dứt, và sự ủng hộ, tình yêu thương và sự kính trọng của gia đình cũng mất đi. Trong hoàn cảnh khó khăn này, người anh em tốt lành này được hỏi ông cảm thấy như thế nào với quyết định của họ để gia nhập giáo hội. Câu trả lời là, giáo hội là chân chính phải không? Sự chọn lựa của chúng tôi đã rõ ràng rồi. 2 thánh hữu mới được cải đạo này thật sự có tấm lòng của người đàn bà quá bủa. Họ giống như người đàn bà quá bủa đã bỏ hết của mình có, cố ý bỏ hết những gì họ đang có. Kết quả của tấm lòng tin tưởng và đức tin bền bỉ của họ trong thời kỳ khó khăn đó là cánh năng của họ và đã được vơ nhẹ. Sau khi bỏ hết rồi, thì ngày vĩ đại nhất đã đến khi họ được làm lễ gắn bó trong đền thờ là một gia đình vĩnh cửu. Cũng giống như những người cải đạo dưới sự lãnh đạo của anh ma, Chúa đã ban thêm sức mạnh cho họ để họ có thể mang những gánh nặng ấy một cách dễ dàng. Và họ đã tuân phục tất cả ý muốn của Chúa một cách vui vẻ và đầy kiên nhẫn. Đó chính là tấm lòng của người đàn bà quá đã được cho thấy nơi cặp vợ chồng tuyệt vời này. Tôi xin nói về một kinh nghiệm khác ở Samoa. Ở đó, chúng tôi làm việc với các hội đồng làng để những người truyền giáo được phép vào làng thuyết giảng phúc âm. Cách đây vài năm, tôi đã có một cuộc trò chuyện với một vị đứng đầu một ngôi làng nơi mà những người truyền giáo của chúng ta đã bị cấm trong nhiều năm. Cuộc nói chuyện của tôi xảy ra không lâu sau khi vị trưởng làng này đã mở cửa làng ra cho giáo hội vào, cho phép những người truyền giáo của chúng ta giảng dạy những người thích học hỏi về phúc âm và các giáo lý của phúc âm. Tôi hỏi ông về điều này là tại sao và điều gì đã xảy ra để khiến cho vị trưởng làng này làm hành động này. Ông đáp, một người có thể sống trong bóng tối trong một khoảng thời gian, nhưng sẽ có một lúc mà người ấy sẽ muốn bước vào trong ánh sáng. Khi mở cửa làng ra, vị trưởng làng này đã cho thấy tấm lòng của người đàn bà quá, một tấm lòng được xoa dịu khi sự ấm áp và ánh sáng của lễ thật được bộc lộ. Vì lãnh đài nào Vị lãnh đạo này đã sẵn lòng từ bỏ những năm tháng truyền thống đối đầu với nhiều sự chống đối và đứng vững để những người khác có thể được ban phước. Đây là một vị lãnh đạo có tấm lòng tập trung vào sự an lạc và hạnh phúc của dân mình thay vì quan tâm đến truyền thống, văn hóa và quyền lực cá nhân. Chủ tịch Thomas S. Monson đã dạy chúng ta, khi noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi, chúng ta sẽ có cơ hội để làm một ánh sáng trong cuộc sống của những người khác. Cuối cùng, tôi xin chia sẻ với các anh chị em một kinh nghiệm nữa ở giữa các thánh hữu khu vực Thái Bình Dương mà vẫn còn ăn sâu trong tâm hồn của tôi. Cách đây vài năm, tôi là một cố vấn trẻ tuổi cho một giám trợ trong một tiểu giáo khu mới ở American Samoa. Chúng tôi có 99 tín hữu, cũng có các nhà nông tự trồng trọt để sinh sống, các công nhân đóng học, công chức chính phủ và gia đình của họ. Khi Đệ Nhất Chủ tịch Đoàn tuyên bố vào năm 1977 rằng một ngôi đền thờ sẽ được xây cất ở Samoa, thì tất cả chúng tôi đều bày tỏ sự vui mừng và lòng tạ ơn. Việc đi đền thờ từ American Samoa vào thời điểm đó là đòi hỏi phải đi đến Hawaii hoặc New Zealand. Đây là một cuộc hành trình rất tốn kém, vượt quá khả năng của nhiều tín hữu trong thành của giáo hội. Trong khoảng thời gian này, các tín hữu được khuyến khích quyên góp vào quỹ xây cất để phụ giúp việc xây cất đền thờ. Trong tinh thần này, vị giám trợ của chúng tôi đã yêu cầu các tín hữu giáo khu phải thành tâm suy nghĩ những gì họ có thể hiến tặng. Một ngày đã được dành ra cho các gia đình quy tụ lại để quyên góp. Vậy sao khi các khoản đóng góp này được mở ra ở nơi kín đáo, thì giám trợ đoàn của chúng tôi đã rất khiêm nhường và xúc động trước đức tin và sự rộng rãi của các tín hữu tiểu giáo khu tuyệt vời của chúng tôi. Về mọi mặt, đây là hai đồng tiền của người đàn bà quá này đã được sẵn lòng dâng hiến từ tài sản ít ỏi của họ và vui mừng trong việc xây cất, đã được hứa một đền thờ thánh của Chúa ở Samoa. Các gia đình này đã dâng hiến tất cả những gì họ có để có lên Chúa với đức tin rằng họ sẽ nhận được phước lành này. Của lễ dân của họ biểu lộ tấm lòng của người đàn bà quá. Tất cả những người dâng hiến đã làm như vậy với sự sẵn lòng và vui mừng vì tấm lòng của người đàn bà quá ở bên trong họ có thể nhìn thấy với con mắt đức tin các phước lành cao nhất được dành cho gia đình của họ. Tôi biết rằng các của lễ dân của họ là hai đồng tiền của người đàn bà quá đã được Chúa biết và chấp nhận. Tấm lòng của người đàn bà quá mà đã cho hai đồng tiền là tấm lòng sẽ cho hết tất cả bằng cách hy sinh, bằng cách chịu đựng gian khổ, sự ngược đãi và từ khước, và bằng cách mang nhiều loại gánh nặng. Tấm lòng của người đàn bà quá là một tấm lòng có cảm giác, cảm nghĩ và biết được ánh sáng của lễ thật và sẽ cho bất cứ điều gì để tiếp nhận lễ thật đó. Tấm lòng này cũng giúp người khác nhìn thấy cùng ánh sáng đó và đến cùng một thước đo hạnh phúc và niềm vui vĩnh cửu. Cuối cùng, tấm lòng của người đàn bà quá được định nghĩa bằng một sự sẵn lòng để cho hết tất cả nhằm xây lên vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Chúng ta hãy cùng nhau với tư cách là các thánh hữu trên toàn cầu làm điều gì cần thiết để có được tấm lòng của người đàn bà quá, thực sự vui mừng trong các phước lành mà sẽ lấp đầy những nhu cầu phát sinh. Tấm lòng của người đàn bà quá tràn đầy sự tạ ơn rằng Đấng Cứu Rỗi là người từng trải sự buồn bực để chúng ta sẽ không phải ném chén đáng. Bất chấp những yếu kém và thiếu sót của chúng ta, và vì thế mà Ngài vẫn tiếp tục dâng hiến bàn tay đã bị đâm thủng của Ngài ra cho lợi ích của chúng ta. Ngài sẽ nâng chúng ta lên nếu chúng ta sẵn lòng bước vào ánh sáng phúc âm của Ngài, chấp nhận Ngài và để cho Ngài làm tràn đầy những nhu cầu của chúng ta. Tôi làm chứng về tình yêu thương vĩ đại mà chúng ta có thể chia sẻ với tư cách là các môn đồ và tín đồ của Chúa Giêsu Kitô. Tôi yêu mến và tán trợ Chủ tịch Thomas S. Monson là vị tiên tri của Thượng Đế trên thế gian. Sách Mặc Môn là một chứng thư khác về Chúa Giêsu Kitô cho thế gian, và tôi mời tất cả mọi người đọc sách đó và khám phá ra sứ điệp của sách đó dành cho các anh chị em. Tất cả những người nào chấp nhận lời mời gọi của Chúa để đến với Ngài sẽ tìm được bình an, tình yêu thương và ánh sáng. Chúa Giêsu Kitô là Đấng gương mẫu và Đấng cứu chuộc vĩ đại của chúng ta. Chỉ qua Chúa Giêsu Kitô và phép lạ của sự chuộc tội vô hạn của Ngài, chúng ta mới có thể nhận được cuộc sống vĩnh cửu. Tôi làm chứng điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Chúng tôi biết ơn tất cả những người đã nói chuyện với chúng ta buổi chiều hôm nay và phần âm nhạc tuyệt vời chúng ta đã thưởng thức. Chúng tôi xin nhắc các anh em về buổi họp trước tư tế Trung ương sẽ bắt đầu từ trung tâm đại hội vào lúc 6 giờ tối nay. Chương trình phát sóng trên toàn quốc của Đại Cả Đoàn Mormon Tabernacle sẽ bắt đầu từ 9 giờ rưỡi đến 10 giờ sáng ngày mai. Phiên họp sáng Chủ nhật của Đại hội sẽ bắt đầu ngay sau đó xong. Người nói chuyện kết thúc của phiên họp này của lực sẽ là Chủ tịch Russell M. Nelson, Chủ tịch nhóm túc số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài hát Rejoice, the Lord is King. Sau đó, anh cả Alan F. Packer thuộc nhóm túc số thề 70 sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc.
Vào năm 1986, tôi được mời để chia sẻ một bài diễn thuyết tại một trường đại học ở Accra, Ghana. Ở đó, tôi gặp một số người quyền cao chức trọng, kể cả vua của một bộ lạc châu Phi. Khi chúng tôi gặp nhau với những trước bài diễn thuyết, vị vua nói chuyện với tôi qua nhà ngôn ngữ học của ông, phiên dịch cho tôi. Tôi trả lời với nhà ngôn ngữ học và người nhà ngôn ngữ học phiên dịch cho nhà vua. Sau bài diễn thuyết của tôi, vị vua đi thẳng đến chỗ tôi. Nhưng lần này, không có người nhà ngôn ngữ học của ông. Tôi ngạc nhiên, ông nói tiếng Anh hoàn hảo. Vị vua dường như bối rối. Ông hỏi, ông là ai? Tôi trả lời, tôi là một sứ đồ được sắc phong của Chúa Giêsu Kitô. Vị vua hỏi, anh có thể dạy gì cho tôi về Chúa Giêsu Kitô? Tôi đáp lại với một câu hỏi. Tôi có thể hỏi về những gì Ngài đã biết về Chúa không? Câu trả lời của vị vua biểu lộ rằng ông là một người nghiên cứu nghiêm túc về Kinh Thánh và là người yêu thương Chúa. Và rồi tôi hỏi nếu ông ấy biết về giáo vụ của Chúa Giêsu Kitô với người dân ở trong Mỹ thời xưa. Như tôi nghĩ, ông ấy không biết. Tôi giải thích rằng, sau sự đóng đinh và sự phục sinh của Đấng Cứu Rỗi, Ngài đến với người dân trong Mỹ thời xưa. Nên Ngài đã giảng dạy phúc âm của Ngài. Ngài tổ chức giáo hội của Ngài và truyền lệnh chắc có các môn đồ của Ngài để giữ một biên sử viết về giáo vụ của Ngài. Biên sử đó là sách Mặc Môn. Sách ấy là một chứng ngôn khác về Chúa Giêsu Kitô. Sách ấy là sách thánh thư xứng đôi với Kinh Thánh. Ở điểm này, vị vua trở nên rất quan tâm. Tôi quay sang vị chủ tịch phái bộ truyền giáo đi cùng và hỏi ông ấy có mang theo một quyển sách Mặc Môn không? Ông ấy lấy ra một quyển từ cặp tài liệu. Tôi mở trong sách Ba Nê-phi chương 11. Tôi và vị vua cùng nhau đọc bài giảng của Đấng Cứu Rỗi dành cho người Nê-phi. Rồi tôi tặng sách Mặc Môn đó cho vị vua. Lời phản ứng của vị vua in sâu trong tâm trí và tấm lòng tôi mãi mãi. Anh có thể cho tôi kim cương hay hồng ngọc, nhưng không có gì quý giá hơn sự hiểu biết thêm về Chúa Giêsu Kitô. Sau khi cảm nhận được quyền năng của những lời của Đấng Cứu Rỗi trong sách Ba Nê-phi, vị vua tuyên bố, nếu tôi được cải đạo và gia nhập giáo hội, tôi sẽ mang theo cả bộ lạc của tôi gia nhập cùng. Tôi trả lời, ôi thưa Ngài, không phải như vậy. Sự cải đạo là hành động của riêng cá nhân. Đấng Cứu Rỗi phục sự dân Nê-phi từng người một. Mỗi cá nhân nhận được một lời chứng và chứng ngôn về Chúa Giêsu Kitô. Các anh chị em của tôi, sắc mặt môn quý giá với các anh chị em như thế nào? Nếu các anh chị em được tặng kim cương hay hồng ngọc hay sách mặt môn, các anh chị em sẽ chọn thứ nào? Thật ra, thứ nào có giá trị nhất đối với các anh chị em? Trong phiên họp sáng Chủ nhật của Đại hội Trung ương tháng 4 năm 2017, Chủ tịch Thomas Monson đã khẩn nài mọi chúng ta nên thành tâm học tập và suy nghĩ sách mặt môn mỗi ngày. Nhiều người đã đáp lại lời khẩn nài của vị tiên tri của chúng ta. Tôi xin nói rằng cả tôi lẫn Riley, 8 tuổi, đều không biết bất kỳ ai đã chụp bức ảnh của chúng tôi. Xin lưu ý rằng Riley đang đọc sách mặt môn với sự giúp đỡ của cái đánh dấu trang sách có tên Tôi là con Đức Chúa Cha. Có gì gió mạnh mẽ xảy ra khi một người con của Thượng Đế tìm kiếm để biết thêm về Ngài và vị nam tử yêu dấu của Ngài. Không có một nơi nào những lẽ thật đó được giảng dạy một cách rõ ràng và mạnh mẽ hơn trong sách mặt môn. Từ sự khuyến khích của Chủ tịch Monson 6 tháng trước, tôi đã cố gắng tuân theo lời khuyên dạy của ông. Giữa những điều khác, tôi đã lập danh sách những điều làm nên sách mặt môn, những điều sách xác nhận, những điều sách xác bác bỏ, những điều sách làm tròn, những điều sách làm sáng tỏ, và những điều sách biểu lộ. Nhìn vào sách mặt môn qua những thông tin đó thật sự là một sự thực hành sáng suốt và sâu rộng. Tôi giới thiệu điều đó cho mọi các anh chị em. Trong 6 tháng này, tôi cũng mời những nhóm khác nhau, kể cả các anh em của tôi trong nhóm túc số 12 vị sứ đồ, những người truyền giáo ở Chile, và các chủ tịch phái bộ truyền giáo cùng những người vợ của họ ở Argentina, để suy ngẫm 3 câu hỏi liên quan mà tôi đã thúc giục các anh chị em suy nghĩ ngày hôm nay. Thứ nhất, cuộc sống của các anh chị em sẽ như thế nào nếu không có sách mặt môn? Thứ hai, các anh chị em sẽ không biết điều gì? Thứ ba, các anh chị em sẽ không có điều gì? Các câu hỏi, những câu trả lời hăng hái đã đến từ tâm hồn của họ. Đây chỉ là một vài lời trả lời. Nếu không có sách mặt môn, tôi sẽ hoang mang về những lời dạy, giảng dạy và quan điểm trái ngược rất nhiều điều. Tôi sẽ vẫn là như tôi trước khi tôi tìm thấy giáo hội, khi tôi tìm kiếm sự hiểu biết, đức tin và hy vọng. Người khác nói, tôi sẽ không biết về vai trò của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của mình. Người khác nói, tôi sẽ không hiểu rõ mục đích của mình trên thế gian. Một câu trả lời khác nói, tôi sẽ không biết rằng có một sự tiến triển tiếp tục sau cuộc sống này. Nhờ sách mặt môn, tôi biết rằng thật sự có cuộc sống sau cái chết. Đó là mục tiêu cuối cùng mà chúng ta cố gắng đạt được. Lời nhận xét cuối cùng làm tôi suy nghĩ về cuộc sống của mình nhiều thập niên trước. Tôi là một bác sĩ trẻ nội trú. Thỉnh thoảng, một trong những trách nhiệm khó khăn của bác sĩ phẫu thuật là thông báo cho gia đình khi một người thân yêu qua đời. Trong một bệnh viện nơi tôi làm việc, một phòng đặc biệt được xây dựng với các bức tường được lót đệm, nơi các thành viên trong gia đình có thể nhận những tin như vậy. Ở đó, một vài người bày tỏ sự đau buồn của mình bằng việc đập mạnh đầu của họ vào những bức tường lót đệm. Tôi nóng lòng giảng dạy cho những người đó biết rằng cái chết, mặc dù khó cho những người thân yêu còn sống, là một phần cần thiết cho cuộc sống hữu diệt của chúng ta. Cái chết cho phép chúng ta tiến tới thế giới tiếp theo. Một câu trả lời khác cho câu hỏi của tôi nói, tôi không thực sự sống cho đến khi tôi đọc sách mặt môn. Mặc dù tôi đã cầu nguyện và đi nhà thờ suốt cuộc sống của mình, sách mặt môn giúp tôi thật sự trò chuyện với Cha Thiên Thượng lần đầu tiên. Người khác nói, nếu không có sách mặt môn, tôi sẽ không hiểu rằng Đấng Cứu Rỗi không chỉ chịu đau khổ cho tội lỗi của tôi, mà Ngài còn có thể chữa lành những nỗi đau và sự thống khổ. Mà một người khác nói, tôi sẽ không biết rằng chúng ta có các vị tiên tri để hướng dẫn chúng ta. Đắm chìm chúng ta thường xuyên trong những lễ thuật của sách Mặc Môn có thể là một kinh nghiệm làm thay đổi cuộc sống. Một trong những cháu gái của chúng tôi là người truyền giáo chị Olivia Nelson đã hứa với một người tầm đạo rằng nếu anh ấy đọc sách Mặc Môn hàng ngày, điểm thi của anh ấy ở trường đại học sẽ tăng lên. Anh ấy đã làm và điểm đã tăng. Các anh chị em thân mến của tôi làm chứng rằng sách Mặc Môn thật sự là lời của Thượng Đế. Sách chứa đựng các câu trả lời cho những câu hỏi hóc búa nhất của cuộc sống. Sách dạy giáo lý của Đấng Kitô. Sách mở rộng và làm sáng tỏ nhiều lẽ thật minh bạch và quý báu mà chúng ta đã mất trong nhiều thế kỷ và nhiều bản dịch kinh thánh. Sách Mặc Môn cung cấp sự hiểu biết đầy đủ nhất và có căn cứ nhất về sự chuộc tội và về Chúa Giêsu Kitô mà có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Sách dạy về sự việc được tái sinh thật sự có nghĩa là gì? Từ sách Mặc Môn, chúng ta biết về sự quy tụ của Israel. Chúng ta biết tại sao chúng ta ở đây trên thế giới này. Những lời thật này và những lời thật khác được dạy một cách mạnh mẽ và thuyết phục trong sách Mặc Môn hơn bất cứ quyển sách nào khác. Quyền năng đầy đủ và của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô có ở trong sách Mặc Môn. Dứt khoát. Sách Mặc Môn vừa làm sáng tỏ những lời giảng dạy của Đức Thầy và vừa phơi bày những chiến thuật của kẻ nghịch thù. Sách Mặc Môn về giáo lý chân chính để xua tan những truyền thống tôn giáo sai lạc, như thực hành sai lầm về việc thực hiện phép báp têm cho trẻ sơ sinh. Sách Mặc Môn cho mục đích cho cuộc sống qua việc thúc giục chúng ta suy ngẫm về tiềm năng của cuộc sống vĩnh cửu và hạnh phúc bất tận. Sách Mặc Môn phá tan lòng tin sai lạc rằng hạnh phúc có thể tìm thấy trong sự tà ác và rằng lòng tốt cá nhân là tất cả những gì được đòi hỏi để trở về nơi hiện diện của Thượng Đế. Sách bác bỏ mãi mãi những khái niệm sai lầm rằng sự mặc khải đã kết thúc khi có Kinh Thánh và các tầng trời bị niêm phong ngày hôm nay. Khi tôi nghĩ về sách Mặc Môn, tôi nghĩ về quyền năng của ngôn từ. Những lẽ thật của sách Mặc Môn có quyền năng để chữa lành, khuyên giải, phục hồi, giúp đỡ, củng cố, an ủi và làm vui tâm hồn chúng ta. Các anh chị em thân mến của tôi hứa rằng khi các anh chị em thành tâm học hỏi sách Mặc Môn mỗi ngày, các anh chị em sẽ có những quyết định tốt hơn mỗi ngày. Tôi hứa rằng khi các anh chị em suy ngẫm những gì mình học hỏi, các cửa sổ trên trời sẽ mở ra và các anh chị em sẽ nhận được những câu trả lời cho những câu hỏi và nhận được sự chỉ dẫn cho cuộc sống của chính mình. Tôi hứa rằng khi các anh chị em hằng ngày đắm mình trong sách Mặc Môn, các anh chị em sẽ trở nên miễn nhiễm những điều ác trong ngày, kể cả bệnh dịch hấp dẫn của hình ảnh sách báo khiêu dâm và những thói nghiện làm hạ thấp tâm trí khác. Bất kỳ khi nào tôi nghe ai đó nói, kể cả bản thân tôi biết sách Mặc Môn là thật. Tôi muốn la lên. Điều đó thật tốt nhưng chưa đủ. Chúng ta cần cảm nhận sâu trong thâm tâm của mình rằng sách Mặc Môn là lời của Thượng Đế một cách rõ ràng. Chúng ta phải cảm nhận điều đó một cách rất sâu sắc đến nỗi chúng ta không muốn sống nếu không có đó. Tôi có thể diễn giải lời của Chủ tịch Brigham Young khi nói, tôi luôn muốn mình có tiếng nói có 7 tiếng sấm để thức tỉnh loài người đến với lẽ thật và quyền năng của sách Mặc Môn. Chúng ta cần phải trở nên giống người truyền giáo cha tôi phục vụ ở châu Âu này, là người cảm nhận rất sâu sắc về lẽ thật của sách Mặc Môn, đến nỗi ông đã chạy theo với một bản biên sử thiên liêng này đến một người đàn ông trong công viên mà người truyền giáo và người bạn đồng hành của mình vừa mới tìm thấy. Tôi làm chứng rằng Joseph Smith là vị tiên tri của giang kỳ sau cùng này. Chính ông, bởi ân tứ vô quyền năng của Thượng Đế đã phiên dịch quyển sách thiêng liêng này. Đây là quyển sách mà giúp chúng ta chuẩn bị thế gian cho sự tái lâm của Chúa. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô thật sự là con trai hằng sống của Thượng Đế hằng sống. Ngài là đấng cứu rỗi của chúng ta, đấng cứu chuộc của chúng ta, đấng gương mẫu của chúng ta và đấng biện hộ của chúng ta với Đức Chúa Cha. Ngài là đấng Mêsi được hứa, đấng Mêsi trong xác thịt và sẽ trở thành đấng Mêsi trong thời kỳ ngàn năm. Tôi làm chứng với hết tâm lòng rằng trong một cách rất kỳ diệu và đặc biệt nhất, sách Mặc Môn dạy chúng ta về Chúa Giêsu Kitô và phúc âm của Ngài. Tôi biết rằng Chủ tịch Thomas S. Monson là vị tiên tri của Thượng Đế trên thế gian ngày nay. Tôi yêu mến ông và tán trợ ông và hết lòng mình. Tôi làm chứng như vậy trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen. Cha thân thượng của chúng con, Chúng con cảm ơn Cha, chúng con có thể ở đây. Chúng con cảm ơn Cha về những gì chúng con đã được nghe. Chúng con cảm ơn Cha về thời gian và sự chuẩn bị và những sứ điệp đã được chia sẻ với chúng con. Chúng con cầu xin Cha, chúng con có thể hiểu được sứ điệp này và áp dụng những sứ điệp này. Chúng con cầu xin một phước lành cho Chủ tịch Monson, để Ngài có thể được ban phước, có được sức mạnh và có thể hướng dẫn cho chúng con. Chúng con cầu nguyện cho anh cả Hales và tất cả những ai cần phước lành đặc biệt giờ phút này. Chúng con cầu xin Cha, chúng con được hướng dẫn để chúng con có thể tiếp tục phục vụ và giúp đỡ cho công việc của Cha. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast of the 187th.
Đây là đại hội chúc mừng ban đấng kỳ thứ 187 của Giáo hội các thánh hưởng ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền chúc mừng và các chức sắc chúc mừng của giáo hội. Phần âm nhạc trong phim họp này do một cả đoàn giới trẻ từ các giáo khu ở khu vực Millvale và Sandy, Utah đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tư cách là dịch vụ công cộng. Cấm tái sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy phép.